Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 28. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 9, hàng thứ 2, xem từ chữ sau cùng. Ngũ Ngôn Khả Thừa Lĩnh. Lục Ngôn Tắc Tín Dụng. Chúng ta xem từ chỗ này. Đây là nói lìa ác khẩu, thành tựu 8 loại tịnh nghiệp. 4 loại phía trước đã nói qua rồi. Hiện tại xem loại thứ 5, Ngôn Khả Thừa Lĩnh. Thừa cùng lĩnh đều là ý nghĩa của tiếp nhận. Không chỉ là tiếp nhận, mà là hoan hỷ tiếp nhận. Ngôn ngữ nhất định phải ôn hòa. Trong tự nhiên liền sẽ cảm động người, để đối phương cảm động sâu sắc, vĩnh viễn không quên. Vậy thì bạn thành công. Khi tôi còn trẻ, cũng làm việc ở cơ quan chính phủ. Bởi vì công việc tuyệt nhiên không bận rộn lắm, cho nên khi không có công việc, chúng tôi xem sách, xem báo chí. Người thanh niên tương đối phóng túng, chúng tôi ngồi ở nơi đó, thân thể dựa trên lưng ghế. Cái ghế này thì hai chân ghế trước bị nhấc bổng lên, như vậy mà dựa thì rất thoải mái. Lãnh đạo của chúng tôi từ phía sau đến, xem thấy rồi, ông vỗ vỗ vào vai tôi. Ông không nói gì khác, ông nói cách ngồi này của anh rất nguy hiểm, dễ dàng té ngã. Lời nói rất ôn hòa, cho nên cái tật xấu này của tôi liền từ đó thay đổi hết. Nếu như ông kêu bạn mắng cho một trận, ông ấy đi rồi ta vẫn dựa như thế, hiệu quả sẽ ngược lại. Cho nên bạn mới biết được, chân thật làm sự nghiệp lớn, nhân vật lớn không như nhau. Ngạn ngữ thường nói, diêm vương dễ thấy, tiểu quỷ khó trốn. Càng là nhân vật lớn, càng có thể bao dung, càng ôn hòa. Càng là tiểu quỷ, vậy thì mới nổi sung mắng người, mới biểu thị ta đây. Chỗ này tùy lúc, tùy nơi, chúng ta đều có thể thấy được, đều có thể quan sát được. Ở trong nhà Phật, chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện. Chính mình tập khí ác, tâm bệnh ác vẫn không thể sửa, thì làm sao có thể dạy người khác? Bạn nói ra một bộ, bạn làm ra thì là một thứ khác, không thể làm cho người khác sanh khởi tín tâm. Khiến người cảm nhận được, khi bạn gặp mặt người, người ta vì nhìn sắc mặt của bạn, nghe âm thanh của bạn, Luận ngữ gọi là nhân yên xấu tai. Người ta liền nhìn thấu được bạn. Cho nên trong Phật Pháp, tại vì sao đem Bồ Tát Di Lặc để ở ngay cửa lớn? Để bạn đầu tiên nhìn thấy phải học Bồ Tát Di Lặc, mỉm cười đón người, lời nói ôn hòa, lời nói khó nghe hơn, dùng thái độ lời nói mềm dịu để biểu đạt, người ta cảm nhận đều không như nhau. Chính là trách cứ người, người ta nghe rồi cũng cảm ơn, cảm khích bạn. Đây là nhà Phật gọi là ái ngữ. Ái ngữ là lời nói yêu thương chân thật, không nhất định là bạn ưa thích nghe, thế nhưng chắc chắn có lợi ích đối với bạn. Tại vì sao bạn không ưa thích nghe? Tâm bệnh tập khí quá nặng. Thánh hiền giáo huấn, các ngài sẽ không tùy thuận tâm bệnh tập khí của bạn. Tùy thuận tập khí của bạn là hại bạn, giúp bạn đọa lạc. Điều chỉnh tâm bệnh tập khí của bạn, đây chân thật là ái ngữ. Tuy nhiên là ái ngữ, đều phải khiêm tốn, phải hòa kính. Chân thật yêu thương đối phương, sau khi đối phương nghe rồi vĩnh viễn cải đổi lại, bạn thành công rồi. Trước thuận sau quấy, bạn vẫn là thất bại, bạn làm không được thành công. Cho nên bốn loại khẩu nghiệp: giọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, chắc chắn không nên phạm. Điều thứ sáu, ngôn tắc tín dụng. Bạn thành thật, lời của bạn nói người ta tin tưởng, không chỉ biểu hiện ngay trong lời nói, nhất định phải biểu hiện ở trên sự thật. Lời nói có tính, nhất định phải tuân thủ. Thế nhưng Phật Pháp là nói trí tuệ, Phật Bồ Tát là nói đạo nghĩa. Có lúc ở trong tình hình đặc thù, lời nói có thể không giữ tín dụng, sự việc có thể không cần có kết quả. Ở trong tình hình đặc thù phải phù hợp đạo lý, không trái ngược đạo nghĩa, có thể thị hiện. Làm sự việc có thể kết thúc. Có một năm tôi ở miền Trung Đài Loan, có một đạo tràng gọi là Chùa Thiền Lâm, họ mời tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn. Giảng cho họ Phật học thường thức, phân lượng của Thiền Lâm Bảo Huấn rất lớn. Phật học thường thức là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam biên soạn, số lượng không nhiều. Tôi nhớ được tôi giảng đến bài thứ 11, trong chùa xảy ra vấn đề. Chùa là mới xây. Lão Hòa Thượng, một số đệ tử của ông đến khắp nơi hóa duyên, xây xong được cái đạo tràng này. Đạo tràng xây được rất đẹp, rất trang nghiêm. Ngay trong đồ đệ gây lộn, tranh địa vị, tranh quyền lực. Người này nói tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, thầy dám tự nói là tôi làm. Người kia nói tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền, thầy tri khách phải là tôi làm. Ngày ngày gây lộn, gây đến thật là khó coi. Lão Hòa Thượng xem thấy tình hình này cũng không biết làm cách nào, lẩn tránh, tránh mặt. Tôi quay lại Đài Trung, đem sự việc này báo cáo với Lão Sư Lý. Lão Sư Lý nói thôi đi, không nên đến đó nữa. Tôi nói chưa giảng xong, ông nói chưa giảng xong cũng không hề gì. Đây chính là cái gì? Nghĩa. Trong đạo tràng không hòa thuận, chúng ta đến giảng cũng không ích gì. Cho nên chưa giảng xong cũng có thể gián đoạn. Nghĩa là có nên hay không nên, chúng ta đều biết. Tăng đoàn của Phật Pháp gọi là tăng đoàn hòa hợp. Ngày ngày cãi lộn, ngày ngày tranh danh đoạt lợi thì giống cái gì chứ? Tuy là ngày ngày đang giảng, một câu cũng không nghe lọt vào. Thì họ liền có thể buông xả. Tranh những thứ này để làm gì? Người không có trí tuệ, không thông minh. Chân thật có trí tuệ, các người muốn tranh, thầy đều cho bạn. Làm thanh chúng thì thoải mái nhất. Ở đạo tràng thì giống như người làm công quả vậy. Bất cứ việc gì cũng đều không lo lắng, không có bất cứ trách nhiệm nào. Bạn phân phối công việc cho tôi thành thật trung thực đem nó làm cho tốt. Không gánh lấy trách nhiệm nhân quả. Cái đạo lý này người tường tận thì không nhiều, tường tận rồi thì họ không tranh. Không những không tranh, còn nơi nơi nhường nhịn. Bạn mời tôi làm, tôi còn chưa chắc đã làm. Vì sao vậy? Làm việc phải gánh vác trách nhiệm. Làm không được tốt chính là lỗi lầm. Làm tốt rồi là việc nên làm. Nho cùng Phật, những đạo lý này đều nói được rất rõ ràng. Cho nên hôm nay chúng ta ở nơi đây nói đến tín dụng. Phải biết, ở trong tình huống đặc thù, trái với đạo nghĩa, có thể bội tín. Cho nên chúng ta phải xem thấy người xưa, trong cổ thánh tiên hiền, cũng có bội tín. Đó có phải là lỗi lầm hay không? Không phải. Tất cả là lấy đạo nghĩa làm tiêu chuẩn, phù hợp đạo nghĩa nhất định phải thủ tín, nhất định làm đến viên mãn. Đây là việc nên làm. Thất ngôn vô khả cơ. Chữ cơ này dùng lời hiện tại mà nói, nghị luận, phê bình. Ngôn ngữ của bạn không có người có thể phê bình. Vì sao vậy? Chính xác. Cho nên người xưa rất là xem trọng lời nói, nên nói là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cho nên lời nói không thể không cẩn trọng. Nói nhiều quyết không phải là việc tốt. Người nói nhiều, ông chủ của bạn, lãnh đạo của bạn chắc chắn sẽ không trọng dụng bạn. Vì sao vậy? Dễ làm hỏng việc. Cẩn ngôn, cẩn hạnh là người lãnh đạo của các ngành, các nghề đều xem trọng. Con người này có thể thành tựu. Người không giỏi cũng vui mà bồi dưỡng. Nếu như là nhiều lời phiếm, nhiều lời thừa, ưa thích đùa cợt, quyết sẽ không trọng dụng bạn, sợ bạn sẽ làm hỏng việc. Trung Quốc thời xưa dạy trẻ nhỏ thì bắt đầu dạy chúng phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Hiện tại chúng ta xem thường đối với giáo học này. Lời nói nhiều, lời nói không có trách nhiệm. Đương nhiên người ta chỉ trích bạn nhiều, phê bình bạn nhiều, bạn làm sao có được tín nhiệm của người khác? Câu sau cùng, bác ngôn tận ái lạc, cái chữ này đọc chạy âm, không đọc là lạc, đọc là nhạo. Nhạo là ưa thích. Ngôn từ bạn nói ra, người khác đều ưa thích tiếp nhận. Chữ nhạo là ý tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận. Thế xuất thế gian, bao gồm tất cả nghề nghiệp, không luận lớn nhỏ, quyết không phải một người tạo thành. Càng là sự nghiệp lớn, càng cần người. Cái đoàn thể cư sĩ Lâm Singapore này, Lâm Hữu có đến 20-30 ngàn người, nó mới có thể thành tựu sự nghiệp giáo hóa một phương. Không có nhiều người như vậy thì làm sao được? Một đoàn thể lớn như vậy, người lãnh đạo sẽ nhiều. Trong hội đồng sự có mấy mươi người cùng nhau kế hoạch, cùng nhau lãnh đạo. Ngôn ngữ là cái thứ nhất, điều kiện thứ nhất. Khai hội lấy ý kiến lẫn nhau, không thể rời khỏi ngôn ngữ. Người lãnh đạo tuyên bố với mọi người cách nghĩ, cách thấy, cách làm của họ. Nếu như mọi người nghe được không hoan hỷ thì cái sự nghiệp này không thể thành tựu. Do đây có thể biết tính quan trọng của lời nói. Bồi dưỡng từ chỗ nào? Học tập từ chỗ nào? Đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Bạn thấy người sẽ nói chuyện, nói chuyện chính là nơi để cho bạn rèn luyện, chính là nơi để học tập. Nhất là phải xem người nhiều. Lỗi lầm của chính mình rất không dễ dàng phát hiện. Lỗi lầm của người khác thì rất dễ dàng phát hiện. Phát hiện lỗi lầm của người khác, chính mình không thể bao dung. Dễ dàng phê bình, hủy báng. Chính mình tạo nghiệp. Lỗi lầm của người khác, rốt cuộc là thật có lỗi lầm hay là giả có lỗi lầm, tuyệt nhiên không rõ ràng. Trái lại tạo thành lỗi lầm nghiêm trọng của chính mình. Sự việc này thì quá nhiều quá nhiều. Chúng ta từ sớm đến tối thường hay phạm. Phạm rồi không hề biết. Chính mình tuyệt nhiên không biết. Cũng không có người nói với bạn. Không có người sẽ nhắc nhở bạn. Vì sao vậy? Không muốn kết oán thù với bạn. Ở trong lễ xưa, đối với một người trưởng thành thì phải rất tôn kính đối với họ. Bạn có cái không tốt, đối với bạn kính mà không gần, không thể nói bạn có lỗi lầm. Không giống người hiện tại, rất dễ dàng đắc tội với người, kết một số oán thù đối với đại chúng xã hội. Người xưa không kết oán thù với người. Bạn có lỗi lầm, tôi sẽ không nói với bạn. Ngay mặt không nói bạn, sau lưng cũng không nói bạn. Đây là thành tựu đức hạnh của chính mình. Người nào nói lỗi lầm của bạn? Cha mẹ nói lỗi của bạn, thầy giáo nói lỗi của bạn, những người có quan hệ mật thiết với bạn. Không như nhau. Bạn bè có tốt hơn, xem thấy bạn có lỗi lầm, nhiều nhất là khuyên bạn 2-3 lần, sẽ không khuyên bạn đến 3 lần. 3 lần thì biến thành người thù. Dân tộc chúng ta có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không bị tiêu mất, chính là có đạo lý trong đó. Ngày nay người Trung Quốc đem giáo huấn của tổ tông hoàn toàn bỏ mất hết, thì có khả năng vong quốc diệt chủng. Nếu như chúng ta không quên đi di huấn của tổ tông, tuy chịu khổ nạn, không đến nỗi vong quốc diệt chủng. Việc này phải nên biết. Trên thế giới, các vị đọc qua lịch sử thì biết, 4 đại văn minh cổ xưa trên thế giới, 3 cái trước đều mất rồi, chỉ có Trung Quốc còn. Bạn muốn hỏi vì sao Trung Quốc còn? Giáo hóa của tổ tông chúng ta là chân lý. Chỉ cần ghi nhớ y giáo phụng hành, dân tộc cổ xưa này vĩnh viễn sẽ không suy. Hiện tại văn hóa Tây Dương xảy ra vấn đề, xã hội động loạn, không tìm được phương pháp để đối trị. Cho nên hiện tại rất nhiều học giả phương Tây đề xướng ngôn luận phải học tập với phương Đông. Đông phương là Trung Quốc. Phật Pháp ở 2000 năm trước thì truyền đến Trung Quốc. Hiện tại Ấn Độ đã không còn. Chúng ta mở kinh điển xem Phật Bồ Tát dạy chúng ta như thế nào. Mỗi câu đều là lời hay. Người xưa đã nói: thế gian hảo ngữ, Phật thuyết tận. Lời nói này không sai. Chúng ta làm sao có thể không cảm kích Phật Bồ Tát? Đây là nói lìa ác khẩu. Có tám chỗ tốt này. Tám loại này đều thuộc về tịnh nghiệp, có quan hệ rất lớn đối với người tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta ngày ngày niệm A-di-đà Phật, nếu như vẫn thường phạm ác khẩu, không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tập khí này không thay đổi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật rất từ bi, có thể dung nạp bạn, có thể tiếp nhận bạn. Đại chúng hải hội không hoan hỷ bạn. Bạn không cách gì vào được đoàn thể của họ, cho nên không thể giảng sanh. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu tịnh nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh, niệm Phật mới có thể giảng sanh. Trong ba nghiệp quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Câu sau cùng: nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, cụ túc Như Lai, phạm âm thanh tướng. Đây là trên kinh điển Đại Thừa, Thế Tôn thường hay nói với chúng ta. Âm thanh của Phật gọi là viên âm, viên mãn âm. Phật dùng một âm thanh mà nói pháp chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Phật, cái phạm âm thù thắng này từ nơi đâu mà có? Chỗ này nói với chúng ta, từ không ác khẩu mà có. Chúng ta muốn có được âm thanh phạm âm trên quả địa Như Lai, cái này không thể không học.